SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ủy ban Nobel thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển vào chiều ngày 7 tháng 10 công bố giải như vừa nêu. Hội đồng trao giải thưởng tại Stockholm cho biết công trình của hai nhà khoa học người Mỹ Victor Ambros và Gary Rutkun đã tiết lộ một chiều hướng mới về quy định gen vốn là điều cần thiết cho mọi dạng sống phức tạp. Hội đồng trao giải cho biết trong một thông cáo.
Khám phá mang tính đột phá của hai nhà sinh học tiết lộ một nguyên lý hoàn toàn mới về điều hòa gen. Nguyên lý này rất cần thiết cho các sinh vật đa bào, gồm con người. Hiện người ta biết rằng bộ gen của con người mã hóa cho hơn 1.000 microRNA.
Khám phá của hai nhà sinh học phân tử Victor Ambros và Gary Rutkun đang chứng minh được tầm quan trọng căn bản đối với cách các sinh vật phát triển và hoạt động. Từ năm 1901 đến nay, 114 giải Nobel y sinh đã được trao cho 227 người nhận giải. Số tiền cho mỗi giải Nobel năm nay là 11 triệu krona Thụy Điển, tương đương chừng 1 triệu Mỹ Kim. Vậy sinh học phân tử là gì? Sinh học phân tử là lĩnh vực sinh học nghiên cứu về cấu trúc hóa học và thành phần của các phân tử tế bào cũng như các thức ăn. Các phân tử này tương tác trong sinh vật. Sinh học phân tử tập trung đặc biệt vào acid nucleic như ADN, ARN và protein là các đại phân tử cần thiết cho quá trình sống và cách các phân tử này tương tác và hoạt động trong tế bào. Sinh học phân tử xuất hiện vào những năm 1930, phát triển từ các lĩnh vực liên quan đến hóa sinh, di truyền, miễn dịch, tế bào học và lý sinh. Mối quan hệ phức tạp của gen và protein như thế nào? Gen là các đoạn thông tin được lưu trữ trên các phân tử acid nucleic khổng lồ và protein là các phân tử theo đúng nghĩa của chúng, khiến cả hai đại phân tử này và mối quan hệ giữa chúng trở nên cực kỳ quan trọng để nghiên cứu. Các nhà sinh học phân tử làm việc để xác định và hiểu các thành phần của con đường sinh học. Dạng như protein có thể điều tiết và tác động lẫn nhau, đáp lại tín hiệu từ gen và đáp ứng các tín hiệu từ bên ngoài tế bào. Chủ dài các tương tác này là điều mà nhiều nhà sinh học phân tử tìm cách ghi lại đầy đủ. Mỗi bước trong lộ trình chức năng đều là thứ mà bệnh có thể phá vỡ hoặc thuốc có thể nhắm tới. Hiểu được vai trò của từng phân tử như vậy là rất quan trọng để hiểu được các khía cạnh phức tạp hơn về cách sinh vật sống và hoạt động. Các nhà sinh học phân tử cũng có thể tìm cách hiểu biết cấu trúc của phân tử, bao gồm các chi tiết như vị trí và hình dạng của các vị trí hoạt động trên protein, ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của phân tử. Việc thu thập thông tin này không chỉ cung cấp kiến thức căn bản về cách hoạt động của sinh học, mà còn giúp thông báo nỗ lực của các nhà khoa học khác đang tìm cách nghiên cứu sinh học đó, bao gồm các nhà chế tạo thuốc men và kỹ sư về di truyền. Như vậy, sự khác biệt trong sinh học phân tử, hóa sinh và di truyền học như thế nào? Sinh học phân tử có nhiều điểm chung với hai ngành khoa học liên quan là hóa sinh và di truyền học. Cả ba ngành khoa học đều quan tâm đến các chi tiết về cách thức hoạt động của các sinh vật ở cấp độ phân tử. Tuy nhiên, mỗi loại tập trung vào một lĩnh vực khác nhau và có những ứng dụng khác nhau. Chẳng hạn như hóa sinh thường dành nhiều sự chú ý cho các phân tử khác ngoài protein, tập trung vào acid nucleic và các tác động hóa học xảy ra khi có chất lượng lớn hơn, chẳng hạn như tác dụng của nọc độc. Ngoài ra, hóa sinh sử dụng nhiều phương pháp dựa trên nghiên cứu hóa học hữu cơ. Còn di truyền học tập trung đặc biệt vào các đặc điểm di truyền và sự thay đổi trong mã di truyền ảnh hưởng đến sinh vật như thế nào. Việc tập trung vào khả năng di truyền này có nghĩa là di truyền học thường được nghiên cứu tốt nhất ở cấp độ dân số, khiến hướng nghiên cứu này trở thành một lĩnh vực có nguy cơ lớn hơn nhiều so với sinh học phân tử. Mỗi lĩnh vực trong số 3 lĩnh vực này chồng chéo và ảnh hưởng đến những lĩnh vực khác. Đặc biệt, di truyền học đã chia sẻ nhiều điều với sinh học phân tử, nhất là liên quan đến vai trò của ARN. ARN vừa có thể lưu trữ thông tin như ADN, nhưng thực hiện các chức năng hoạt động như protein. Một nữ giáo sư người Úc đã đoạt giải Nobel Y sinh năm 2009. Được biết, năm 1984, bà Elizabeth Blackburn cùng với Carol Rader đã khám phá ra telomerase, một enzyme giúp kéo dài đoạn telomere. Vì nghiên cứu này, bà đã được trao giải Nobel Sinh lý và Y khoa năm 2009 cùng với Carol Rader và Jack W. Sostek. Đồng thời, bà Elizabeth Blackburn là người phụ nữ Úc đầu tiên được trao giải Nobel. Do nghiên cứu telomerase vốn là đoạn cuối của chuỗi DNA của con người, bà còn phát hiện ra là nếu đoạn telomerase càng dài thì tuổi thọ con người càng được kéo dài hơn. Thí nghiệm trên chuột đã mang lại kết quả khả quan và các nghiên cứu nói trên góp phần phát triển bộ môn nghiên cứu về lão hóa trên thế giới. Tiết mục Cao Niên Vui Sống đã đề cập đến câu chuyện này trong phần phỏng vấn của bác sĩ Lưu Vĩnh Bình ở Sydney với đề tài làm thế nào để con người sống lâu bằng về việc nghiên cứu telomerase của bà Elizabeth Blackburn. Trở lại với hai nhà khoa học Mỹ nhận được giải Nobel về y sinh năm nay là các ông Victor Ambros và Gary Hudkun. Ông Hudkun cho biết thật vui khi được công nhận sau khi giải thích rằng ở tuổi 21, ông vẫn không biết phải làm gì với cuộc sống của mình cho đến khi ông đọc một tạp chí khoa học ở Mỹ và quyết định đến Harvard để học sau đại học.
Từ 21 đến 24 tuổi, tôi đã khiến bất kỳ ai nghĩ về tương lai sự nghiệp của mình phải thất vọng. Vì vậy, tôi đã đến Harvard để học sau đại học. Đó là vào năm 1976. Đó là thời điểm mà nghiên cứu về DNA tái tổ hợp thực sự mới bắt đầu cất cánh. Rõ ràng đó là một cuộc cách mạng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.